Thứ hai tuần thứ 28 thường niên. Bài Xích Thơ gửi tín hữu Roma. Tôi là Phaolô, tôi tớ của Đức Giêsu Kitô. Tôi được gọi làm thông đồ và dành riêng để loan báo tin mừng của Thiên Chúa. Tin mừng ấy, xưa người đã dùng các ngôn sứ của người mà hứa trước trong Kinh Thánh. Đó là tin mừng về con người, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Nhưng xét như đấng đã từ cõi chết sống lại nhờ Thánh Thần, người đã được đặt làm con Thiên Chúa với tất cả quyền năng. Nhờ người chúng tôi đã được nhận đặc ân và chức vụ tông đồ, làm cho hết thảy các dân ngoại vâng phục tin mừng, hầu danh người được rạng rỡ. Trong số đó, có cả anh em là những người đã được kêu gọi để thuộc về Đức Giêsu Kitô. Kính gửi tất cả anh em ở Roma, những người được Thiên Chúa yêu thương, được kêu gọi làm dân thánh. Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta và xin Chúa Giêsu Kitô ban cho anh em ân sủng và bình an. Bài Trích Phúc Âm theo Thánh Luca. Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giêsu bắt đầu nói: Thế hệ này là một thế hệ gian ác, chúng xin dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào ngoài dấu lạ của ông Jonah. Quả thật ông Jonah đã là một dấu lạ cho dân thành Ninve thế nào, thì con người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. Trong cuộc phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ. Vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon, mà đây thì còn hơn vua Salomon nữa. Trong cuộc phán xét, dân thành Ninve sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ. Vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Jonah rao giảng, mà đây thì còn hơn ông Jonah nữa. Suy niệm lời Chúa, chủ đề: Hãy biết lắng nghe, học hỏi và rao giảng tin mừng. Có những người tuy tội lỗi cứng đầu, nhưng họ chỉ cần Thiên Chúa cho một cơ hội là họ đã biết nắm lấy để sinh lợi ích cho họ và cho Thiên Chúa. Có những người Thiên Chúa ban cho hết cơ hội này đến cơ hội khác, nhưng họ vẫn không biết lợi dụng, lại còn đòi thêm cơ hội hay bằng chứng trước khi tin tưởng vào Ngài. Chúng ta biết Thiên Chúa yêu thương, luôn cho chúng ta nhiều cơ hội để được hưởng ơn cứu độ. Bổn phận của chúng ta là hãy biết tận dụng những cơ hội đó, đừng khinh thường chúng, vì chúng ta không biết còn có cơ hội nữa hay không. Các bài đọc hôm nay đặt trọng tâm trong việc lắng nghe, học hỏi và rao giảng tin mừng. Trong bài đọc 1, Phaolô biết lợi dụng cơ hội Đức Kitô ban cho khi ông bị ngã ngựa trên đường đi Damas bách hại các tín hữu tin vào Đức Kitô. Phaolô nhận ra ân sủng và sứ vụ của Đức Kitô trao để rao giảng tin mừng đến các dân ngoại. Trong phúc âm, Chúa Giêsu so sánh sự đáp trả hời hợt của khán giả của Ngài với sự đáp trả nồng nhiệt và chân thành của dân thành Ninve và nữ hoàng phương Nam. Mục đích của Ngài là nhắc nhở cho khán giả hãy biết lợi dụng cơ hội đang có trước khi phải trả giá đắt trong ngày phán xét. Bài đọc 1. Tin mừng quan trọng cho cả Phaolô lẫn các tín hữu Roma. Thứ nhất, ơn gọi rao giảng tin mừng của Phaolô. Trình thuật hôm nay vạch ra cho chúng ta những gì mà Thánh Phaolô sẽ nói đến chi tiết trong thơ gửi tín hữu Roma. 6 điều quan trọng đó là: Thứ nhất, Phaolô là tôi tớ của Đức Kitô. Tôi là Phaolô, tôi tớ của Đức Kitô. Danh xưng mà Phaolô thường gọi Đức Kitô là thầy Kyrios và xưng mình là người tôi tớ Doulos. Các ngôn sứ trong lịch sử cũng nhiều lần gọi Thiên Chúa là thầy và xưng mình là tôi tớ. Xin coi Joshua chương 1 câu 2, chương 24 câu 29, Amos chương 3 câu 7, Jeremiah chương 7 câu 25. Họ hãnh diện tuyên xưng họ là tôi tớ của Thiên Chúa. Ơn gọi của Phaolô. Tôi được gọi làm tông đồ và dành riêng để loan báo tin mừng của Thiên Chúa. Trong Cựu Ước, nhiều người cũng đã đáp trả tiếng gọi của Thiên Chúa như Abraham, Sáng Thế chương 12 câu 1 đến câu 3, Môi-se, Xuất Hành chương 3 câu 10, Isaiah chương 6 câu 8 đến câu 9 và Jeremiah chương 1 câu 4 đến câu 5. Phaolô muốn nhấn mạnh đến ơn gọi mà Thiên Chúa muốn, chứ không phải ơn gọi mà con người muốn. Tin mừng đã được loan báo bởi các ngôn sứ trong Kinh Thánh. Các tiên tri như Mica, Isaiah, Sophonia, Jeremiah đã nhiều lần tin báo về sự xuất hiện của Đấng Thiên Sai. Đức Kitô làm tròn những gì mà các tiên tri loan báo. Đức Kitô đã nhập thể. Đó là tin mừng về con của người là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Đức Kitô vừa là con Thiên Chúa, vừa là con người mặc xác phàm. Đức Kitô đã sống lại. Nhưng xét như đấng từ cõi chết sống lại nhờ Thánh Thần, người đã được đặt làm con Thiên Chúa với tất cả quyền năng. Đức Kitô phục sinh vinh hiển là trọng tâm của tin mừng mà Phaolô rao giảng. Nếu Đức Kitô không sống lại, đức tin của chúng ta hóa ra vô ích. Tin mừng cứu độ được loan truyền cho dân ngoại. Nhờ người chúng tôi đã nhận được đặc ân và chức vụ tông đồ, làm cho hết thảy các dân ngoại vâng phục tin mừng, hầu danh người được rạng rỡ. Thánh Phaolô đã không hiểu điều này khi Ngài bắt bớ các tín hữu, nhưng Đức Kitô đã mặc khải điều này cho Phaolô. Thứ hai, ơn cứu độ dành cho mọi người trong thành phố Roma. Trong số đó, có cả anh em là những người đã được kêu gọi để thuộc về Đức Giêsu Kitô. Kính gửi tất cả anh em ở Roma là những người được Thiên Chúa yêu thương, được kêu gọi làm dân thánh. Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, và xin Chúa Giêsu Kitô ban cho anh em ân sủng và bình an. Roma là một cộng đoàn không do Phaolô thiết lập, nhưng lại giữ một vị trí hết sức quan trọng. Roma sẽ trở nên trung tâm của giáo hội sau này, và Phaolô được Đức Kitô báo trước, ông sẽ làm chứng cho Ngài tại Roma. Phúc âm. Đức Kitô khôn ngoan hơn vua Solomon và đáng quý trọng hơn Jonah. Thứ nhất, dấu lạ Jonah cho dân thành Ninve. Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giêsu bắt đầu nói: Thế hệ này là một thế hệ gian ác. Chúng xin dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào ngoài dấu lạ ông Jonah. Quả thật, ông Jonah đã là một dấu lạ cho dân thành Ninve thế nào, thì con người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. Đọc sách tiên tri Jonah, khi Thiên Chúa truyền cho ông đi rao giảng lần thứ nhất, ông không chịu đi và trốn Thiên Chúa đáp tàu đi xứ khác. Thiên Chúa đã làm cho gió bão nổi lên và Jonah đã phải xin thủy thủ bút ông xuống biển để tránh gió bão. Ông bị một con cá lớn nuốt vào bụng trong 3 ngày 3 đêm trước khi cá mửa ông ra và mang ông vào bờ. Chúa Giêsu muốn nói, Ngài cũng cho thế hệ của Ngài một dấu lạ như Jonah. Ngài sẽ ở trong mộ 3 ngày 3 đêm và sẽ sống lại vinh hiển trong ngày thứ ba. Khi Thiên Chúa truyền lần thứ hai, Jonah mới chỉ miễn cưỡng đi rao giảng cho dân thành Ninve mới chỉ có 1 ngày mà thôi. Thế mà toàn thành, từ vua quan đến dân chúng và ngay cả súc vật đã ăn năn sám hối và tin vào Thiên Chúa. Vì vậy, Chúa Giêsu tuyên bố, trong cuộc phán xét, dân thành Ninve sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ. Vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Jonah rao giảng, mà đây thì còn hơn ông Jonah nữa. Chúa đã cho người đương thời với Chúa biết bao cơ hội để nghe những lời giảng dạy của Ngài. Thế mà họ vẫn lòng chai dạ đá, không chịu ăn năn thống hối và tin vào những gì Ngài dạy bảo. Vì thế, kẻ tố cáo họ không phải là Ngài, mà là dân thành Ninive, vì họ chỉ có một cơ hội duy nhất. Thứ hai, sự khôn ngoan của vua Salomon cho nữ hoàng Phương Nam. Đọc sách Khôn Ngoan, chúng ta thấy nữ hoàng Phương Nam khi nghe sự khôn ngoan nổi tiếng của vua Salomon, bà đã thân hành vượt đường xa lặn nội tới với những lễ vật triều cống để có thể nghe trực tiếp những lời khôn ngoan phán ra từ miệng vua Salomon. Thế mà Đức Kitô là chính sự khôn ngoan của Thiên Chúa đang đứng trước mặt họ, mặc khải những sự khôn ngoan của Thiên Chúa cho họ cách nhưng không. Họ lại coi thường Ngài. Chúa Giêsu có ý muốn nói với khán giả của Ngài rằng, trong cuộc phán xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ. Vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Solomon, mà đây thì còn hơn vua Solomon nữa. Bà sẽ kết án họ chứ không phải Ngài, vì bà đã vất vả đường xa cộng với bao nhiêu tốn kém để chỉ được nghe vua Solomon rao giảng một lần. Áp dụng trong cuộc sống. Chúng ta hãy biết nắm lấy cơ hội khi nó tới để học hỏi và thi hành những gì Thiên Chúa dạy. Khi cơ hội đã qua, chúng ta không biết có còn cơ hội nào khác không. Hơn nữa, điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời là được biết Thiên Chúa và thi hành những gì Ngài dạy. Tại sao không lợi dụng cơ hội để biết Ngài càng sớm càng tốt? Chúng ta phải dành thời gian để học hỏi và thi hành những gì Đức Kitô dạy dỗ trong tin mừng. Vì những lời này có uy quyền mang lại hạnh phúc và ơn cứu độ cho muôn người. Amen.